Sau đây là bài giảng về tầng tuệ thứ tư, kinh nghiệm về sự sinh diệt của các hiện tượng và phân biệt được đâu là đạo và đâu không phải là đạo của Ngài Ujjotika. Trong quá trình dịch chắc chắn là còn rất nhiều sai sót, thì rất mong quý vị được lượng thứ. Và sau đây là phần dịch bài thuyết giảng của Ngài. Hôm nay thì tôi sẽ nói về tầng tuệ thứ tư, Udayabaya Jnana, tức là tầng tuệ thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng. Trong tầng tuệ thứ ba, thì khi các bạn đang hành thiền thì các bạn sẽ thấy được ba cái đặc tính của các cái hiện tượng tự nhiên, đó là khổ, vô thường và vô ngã, anicca, dukkha và anatta. Thì chúng khởi sinh là do các cái nguyên nhân làm cho chúng khởi sinh, và chúng biến đi là do cái đặc tính tự nhiên của chúng. Thì chúng ta không thể mong muốn một cái gì đó là đừng có khởi sinh hoặc là đừng có biến đi. Thì không có một cái thực thể nào là tồn tại vĩnh viễn cả, không có một cái cốt lõi có thể tồn tại được lâu dài. Thì không có một cái thực thể, không có một cái linh hồn. Thì tất cả mọi vật nó đều là một cái tiến trình, và đây là một cái đặc điểm duy nhất của Phật pháp. Thì cũng theo một số cách thì mọi người muốn tin rằng là có một cái gì đó nó đang diễn ra và nó trường tồn, nó không có thay đổi. Nhưng mà trong tất cả các cái giáo lý của Đức Phật thì không có một cái vật gì thì được coi là một vật cả, mà nó chỉ là một cái tiến trình mà thôi. Thì khi mà chúng ta nói về một vật thì chúng ta cố gắng hiểu ở đây là cái mà chúng ta ngụ ý muốn nói là gì. Thì cái từ vật hay là sự vật đó, thì là nó có rất nhiều các cái ý nghĩa, nhưng mà không có một cái sự vật thực sự nào cả, mà nó chỉ là cái tiến trình mà thôi. Đây là một cái điều nó rất là sâu sắc và quan trọng. Đây là cái điểm mà giáo pháp của Đức Phật nó trở nên rất là khác biệt so với lại các cái giáo lý khác. Trong các cái giáo lý khác thì các bạn có thể nghe nói về vô thường theo một số những cái cách khác nhau. Chúng ta cũng nghe nói về cái sự bất toại nguyện. Khi mà chúng ta nói về vô thường thì là khi họ nói về vô thường thì là họ nói về cái sự vô thường của hình dạng. Khi như bạn làm vỡ một cái cốc nước tan thành nhiều mảnh, và mọi người nói là ồ, nó là vô thường mà. Thế nhưng mà liệu là nó có là thường không trước khi nó bị vỡ? Không thể nào. Thậm chí là trước khi chúng ta làm vỡ cái cốc nước đó thì nó cũng đã là vô thường rồi. Thì vô thường nó xảy ra trong tất cả các cái thời gian, chỉ có điều là chúng ta không nhận ra được nó mà thôi. Thì khi chúng ta nghĩ về một cái hình dạng thì chúng ta thấy là hình như là các cái hình dạng thì nó như nhau. Chúng ta nghĩ nó là thường. Nhưng mà trong giáo lý của Đức Phật thì vô thường không phải là cái sự vô thường về hình dạng, mà nó là sự vô thường đối với các cái phẩm chất như là nóng, lạnh, cứng, mềm, vân vân. Và những cái phẩm chất này thì luôn luôn thay đổi. Và cũng trong tầng tuệ thứ ba thì chúng ta cũng đã thấy được ba cái đặc tính theo một cái phổ quát. Khi đi vào các cái tầng tuệ cao hơn thì chúng ta cũng vẫn thấy được ba cái đặc tính này: khổ, vô thường, vô ngã, nhưng mà ở cái mức độ sâu hơn. Tầng tuệ thứ tư thì được gọi là Udayabaya Jnana. Udaya thì có nghĩa là khởi sinh, Vaya thì có nghĩa là diệt đi hay là biến mất. Hay nói một cách khác thì là định nghĩa về vô thường thì có nghĩa là Hutwa Abhavatena Anicca ở trong thanh tịnh đạo. Hutwa thì có nghĩa là không có một cái gì trở nên hiện hữu. Điều đó có nghĩa là ví dụ như là để xảy ra hay là khởi sinh. Còn Abhava thì có nghĩa là không còn tồn tại nữa. Thì trong cái tầng tuệ này thì cái sự vô thường nó không còn tồn tại theo một cái hình dạng khác nữa. Cái sự vô thường này có nghĩa là nó hoàn toàn được biến mất. Thì ở cái điểm này là mọi người hay bị nhầm lẫn và hiểu lầm. Thì cái sự thay đổi là một khía cạnh của vô thường, thì đây là một cái cách nó rất là chung. Thế nhưng mà cái sự vô thường thực sự thì có nghĩa là không còn tồn tại nữa. Mà chúng ta có một cái ý tưởng về sự thay đổi của cái sự vật, thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là có cái sự tồn tại của hình dạng, thì như vậy là chúng ta vẫn đang còn dính chấp vào một cái ý tưởng là một cái vật nào đó nó vẫn đang còn tồn tại lâu dài. Mặc dù là có một cái sự khác biệt rất là nhỏ trước đây, bởi vì chúng ta vẫn thường nghĩ là dường như là nó là giống nhau. Do vậy là cái vô thường này thực sự thì có nghĩa là nó không còn tồn tại nữa. Và trong tầng tuệ này thì cái hành giả sẽ phát triển về cái định rất là mạnh và chánh niệm cũng rất là mạnh, và có rất là ít các cái suy nghĩ. Và chỉ đôi khi là bạn có suy nghĩ về các cái hiện tượng mà không còn bất kỳ một cái gì khác nữa. Và tới giai đoạn này thì hành giả sẽ hầu như là ngưng lại các cái suy nghĩ về các cái đối tượng khác, và đôi khi thì anh ta sẽ suy nghĩ về cái sự hành thiền của mình, về kinh nghiệm của mình. Và trước khi đạt tới cái giai đoạn này thì hành giả có rất nhiều các cái mối quan tâm xem là liệu là mình đang thực hành đúng hay là sai, và liệu là đây có phải là Nama không, đây có phải là Rupa không, hay là đây có phải là vô thường không. Và cái Dukkha này thì là cái sự bất tội nguyện hay là không. Thì tất cả những cái lo lắng như vậy thì ở cái giai đoạn trước là nó vẫn đang còn kéo theo. Thế nhưng mà khi mà đã đạt được đến cái tầng tuệ này thì tất cả những cái đó nó sẽ biến đi. Và việc hành thiền nó trở nên rất là tự nhiên, và bạn sẽ không còn phải cố gắng quá nhiều. Đó là lý do mà cái tâm của bạn lúc này nó được cân bằng và nó đạt ở trạng thái tâm quân bình, tâm xả, có một cái tâm xả rất là mạnh. Và cái tâm xả này thì nó có rất nhiều các cái đặc tính và khía cạnh, và một trong những cái đó là không còn cái sự sợ hãi hay là cái sự vui sướng. Thì cái sự vui sướng ở đây thì là một cái loại loba, đó là một cái sự ham thích của chúng ta. Thì là nó không còn một cái sự phấn khích, không còn cảm thấy là hạnh phúc hay là không còn cảm thấy là không hạnh phúc nữa. Và cái tâm này nó rất là bình an, nó rất là cân bằng. Và việc hành thiền nó trở nên là tự động và không còn có một cái sự cố gắng quá nhiều. Cái tâm nó luôn ở đó trong suốt thời gian, và đôi khi thì là nó đi lang thang đây đó, thế nhưng mà rồi là bạn sẽ nhận ra được cái điều đó, và như vậy là cũng đủ rồi, là bạn sẽ lại kéo cái tâm mình về, và nó không có một cái sự cưỡng ép, không có một cái sự đấu tranh nào giành giật ở trong đó cả. Và trong cái tầng tuệ này, cái tâm nó chỉ muốn là trước khi đạt cái tầng tuệ này thì là cái tâm nó dường như nó muốn đi lang thang, rồi là nó nghĩ về cái điều khác, và đưa nó lại, rồi trong vòng một vài giây sau nó lại tiếp tục đi lang thang. Và đây là một cái cuộc đấu tranh, và bạn chiến đấu với cái tâm của mình. Nhưng mà sau này thì khi mà cái tâm nó đã được ổn định, nó ở đó, thì chúng ta không còn chiến đấu đối với các cái suy nghĩ nữa. Năng lượng nó trở nên quân bình. Và trước giai đoạn này thì chúng ta không có đủ năng lượng, không có đủ cái sự thích thú. Nhưng mà khi đã đạt tới cái giai đoạn này thì năng lượng nó rất là quân bình, và chúng ta đã có đủ cái năng lượng cần thiết. Trước đây thì chúng ta cố gắng quá mức, chúng ta quá tinh tấn, và cái tâm nó bị quấy nhiễu quá nhiều. Sự cố gắng quá nhiều, tinh tấn quá nhiều năng lượng thì nó tạo ra cái sự trở động. Thế nhưng mà nếu mà lại tinh thần ít quá, năng lượng ít quá thì nó lại làm cho chúng ta trở nên là chậm chạp, u lì và lười biếng. Tới giai đoạn này thì là nó có một cái sự cân bằng về năng lượng và nó đủ để duy trì cái chánh niệm, để giúp cho cái việc hành thiền của chúng ta nó được tiếp tục. Bạn có thể ngồi thiền dài hơn mà không có mấy khó khăn, bởi vì tới giai đoạn này thì là nó không còn có cái phóng tâm nữa. Và trong hầu hết các cái trường hợp thì một người không thể ngồi lâu là do có cái biểu hiện của phóng tâm, chứ không chỉ là những cái đau của thân thể. Cái đau trong thân thể thì nó đến và nó đi ở giai đoạn này, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó sẽ được an ổn là vì không có cái sự phóng tâm, không có những cái ước muốn làm bất kỳ một cái điều gì khác nữa. Và cái tâm nó chỉ đơn giản là nó ở lại với cái sự hành thiền, nó quan sát các cái hiện tượng sinh diệt ngay lập tức, ngay trong cái khoảnh khắc đó. Và cái đối tượng của hành thiền nó cũng trở nên là vi tế hơn, nó xuất hiện rất là vi tế. Trước đây thì là chúng ta thấy các cái cảm thọ nó rất là thô, các cái suy nghĩ nó xuất hiện, nhưng mà bây giờ thì là các cái cảm thọ nó trở nên rất là vi tế và các cái suy nghĩ nó cũng trở nên rất là chậm và vi tế. Như vậy là các bạn sẽ thấy là có 6 cái phẩm chất của tâm ở đây, tức là không còn sợ hãi, không còn vui sướng, không còn thích hay là không còn không thích, và không còn hạnh phúc hay là không còn không hạnh phúc. Ở đây thì có nghĩa là không có một cái sự phấn khích về bất kỳ một cái điều gì. Việc hành thiền nó trở nên tự động, năng lượng thì được cân bằng, và chúng ta có thể ngồi thiền được dài hơn mà không có khó khăn. Đối tượng hành thiền thì trở nên rất là vi tế và không còn bị phân tán. Và có 6 cái loại tâm xà, upekha, hay là chúng ta gọi là ở đây là có, cái tâm xà này nó có 6 các cái phẩm chất. Thì có một cái từ là pachupana thì rất là quan trọng. Ở đây thì có nghĩa là ngay hiện tại. Thì chúng ta thấy cái hiện tượng của tâm và thân ngay trong hiện tại, không suy nghĩ về một cái điều đã xảy ra trước đây. Một số người nghĩ rằng là nếu như mà bạn thấy một cái điều đã xảy ra trong quá khứ và đã thấy là bây giờ thì nó không còn nữa, nó đã biến đi rồi, thì họ cảm thấy đó là vô thường. Thế nhưng mà cái này thì nó không thực sự là cái trí tuệ, không phải là cái trí tuệ thực sự để thấy cái sự vô thường. Cái trí tuệ thực sự của vô thường đó là phải xem được những cái nó xảy ra ngay trong hiện tại, nó đang xảy ra bây giờ. Thì như vậy thì Pachu Panamang thì có nghĩa là xảy ra ngay bây giờ. Dhammanang ở đây thì là có nhiều nghĩa, thì ở đây có nghĩa là các cái hiện tượng về tâm và thân. Vậy là chúng ta thấy cái sự biến đi của pháp ngay trong hiện tại, ngay bây giờ, và chúng ta hiểu được nó một cách đúng bản chất. Hay ở đây là dùng Panya thì có nghĩa là Udaya Paya Nu Pasane Namang, hay là Udaya Paya Nyana, tức là cái tuệ thấy được cái sự vô thường. Như vậy là ở cái giai đoạn này thì bất cứ khi nào mà bạn thấy bạn tập trung hay là ghi nhận một cái sự vật nó khởi sinh, thì cái sự khởi sinh này nó rất là rõ ràng và nó biến đi ngay lập tức. Và cái sự ghi nhận nó rất là sắc bén và rõ ràng, ghi nhận cái sự khởi sinh và thấy nó biến đi một cách rõ ràng, khởi sinh ngay lập tức và biến đi cũng ngay lập tức. Và bạn sẽ thấy là cái sự khởi sinh nó ở đây và cái sự biến đi nó cũng ngay ở đây, và nó không có trở thành một cái gì khác hết. Cái đặc tính sự khởi sinh ở đây, tức là Rupa, nó xảy ra ngay trong hiện tại thì được gọi là Udayo, và cái đặc tính của sự biến đi này thì được gọi là Vayo. Và hai cái từ này nó hợp với nhau thì tạo thành cái từ là Uttayabaya. Và có rất là cái nhiều loại Pachupana, tức là hiện tại, theo như sách Thanh Tịnh Đạo đã ghi. Thì một trong những cái đó thì người ta gọi là Santati Pachupana, tức là chúng ta gom tất cả các cái hiện tượng sự vật thành một nhóm. Thì ví dụ như là nếu mà chúng ta nghe một cái tiếng chuông thì nó sẽ mất khoảng một vài giây để biến đi. Thì cái tiếng đầu tiên chúng ta nghe thấy là tong, thì đó, sau đó là chúng ta thấy là nó sẽ biến đi một cách chậm chậm chậm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe nó toàn bộ thì nó sẽ diễn ra trong vòng một vài giây. Thì cái này nó gọi là Santati. Santati có nghĩa là series hay là một cái loạt, là nó bao gồm gom tất cả những một series, một chùm thành một cái. Và ở đây có nghĩa là một cái hiểu thô về vô thường. Nhưng mà nếu mà bạn tập trung nghe cái tiếng chuông thì bạn sẽ nghe cái tiếng ring ring, thì là nó có sẽ rất nhiều những cái tiếng ring nhỏ trong đó, cái nọ nối tiếp cái kia khởi sinh, và mỗi cái nó yếu dần và lại một cái tiếng nữa nó lại khởi sinh trong mỗi khoảnh khắc. Và trong từng giây thì là có rất nhiều các cái tiếng đó nó khởi sinh, và lại cũng có rất nhiều những cái tiếng nó biến đi. Và nếu mà bạn suy nghĩ một cách lý thuyết, bạn sẽ thấy là những cái rung động này nó xảy ra trong vòng khoảng 1.000 lần trong một giây, rất là ngắn, rất là nhanh. Cái khana pachupana, tức là cái sát na của hiện tại, thì nó rất là ngắn. Cái hiện tượng về tâm và thân, về vật chất và về tâm, thì là nó khởi sinh và biến đi quá nhanh, chúng ta không thể kinh nghiệm được nó. Chúng ta không thể có đủ cái sức mạnh để chúng ta nhìn nó, nắm bắt được nó được. Đức Phật nói là cái hiện tượng về thân này khởi sinh và diệt đi chỉ trong vòng 1.000 tỷ giây. Sự khởi sinh và diệt đi trong 1.000 tỷ giây, liệu các bạn có tin không? Một người bình thường thì không thể nào mà kinh nghiệm về cái khoảnh khắc như thế được. Và nếu một cái tiến trình của tâm thì nó lại còn nhanh gấp đôi. Tuy nhiên thì trong một giây, nếu mà chúng ta có thể kinh nghiệm về 10 cái vô thường thì như vậy là chúng ta cũng thỏa mãn rồi, là chúng ta cũng có thể hiểu về nó rồi. Bình thường thì chúng ta có thể thấy là hai cái sự vô thường trong một giây. Thế nhưng mà nếu mà bạn trở nên rất là định và bình an, cái thời gian dường như là nó bị kéo giãn ra, và trong một giây nó dường như là dài hơn. Và đôi khi là các bạn cảm thấy là bạn ngồi một giờ, nhưng mà khi nhìn lại đồng hồ thì là mới thấy chỉ có 5 phút. Nhưng mà đôi khi khác thì là các bạn ngồi 3 hay là 4 giờ thì các bạn cảm thấy là cái việc ngồi hình như là mới chỉ xảy ra có 1 giờ thôi. Thì cái thời gian các bạn thấy là nó không có thật, nó có thể được kéo giãn ra nếu như mà cái chánh niệm của chúng ta nó rất là sắc bén, rất là nhanh. Đôi khi là chúng ta chìm sâu vào trong định thì thời gian biến mất. Sự biến dạng của thời gian này nó xảy ra ở ngay cái giai đoạn này, ngay cái tầng tuệ này. Và cái giai đoạn, ở cái giai đoạn này thì khi bạn kinh nghiệm về một cái sự vật nào đó thì là do là bạn có cái thói quen là đôi khi chúng ta suy nghĩ và chúng ta ghi nhận, chúng ta sử dụng cái tên này, chúng ta cố gắng là đặt tên cho nó. Thì cái khoảnh khắc mà bạn cố gắng bạn đặt tên cho nó thì là nó lại không còn ở đó nữa. Như vậy là bạn cảm thấy là bạn không thể đặt tên cho các cái sự vật được nữa, và bạn chỉ còn có thể quan sát được chúng, quan sát chúng mà không có suy nghĩ, không có làm bất kỳ một cái điều gì hết. Thì đối với những cái người mới thì người thầy thường dạy là chúng ta ghi nhận mọi sự vật, nghe này, rồi là chúng ta suy nghĩ này, thì chúng ta ghi nhận nghe này, suy nghĩ này, vân vân. Nhưng mà khi mà bạn đạt tới cái giai đoạn này thì bạn bạn nếu mà bạn còn cố gắng là đặt tên hay là ghi nhận nữa thì cái sự vật đó nó không còn ở đấy nữa, thì chúng ta không thể ghi nhận được nữa, thì chúng ta phải ngưng cái sự ghi nhận. Chúng ta chỉ còn có chánh niệm và quan sát rất là sâu. Thì ở giai đoạn này thì bạn chỉ quan sát, không còn có cái đặt tên ghi nhận các cái sự vật nữa, thì bạn còn không thể làm cái điều đó được nữa, bởi vì là nếu mà cái việc ghi nhận này thì nó rất là chậm, thế còn cái sự quan sát của chúng ta thì nó xảy ra rất nhanh. Và ở giai đoạn này thì các bạn đôi khi sẽ kinh nghiệm thấy là có những cái ánh sáng rất là rực rỡ, và đây là cái biểu hiện của một cái tâm nó rất là định. Và những cái ánh sáng rực rỡ này là nó có những cái hình dạng khác nhau và có những cái màu sắc khác nhau. Đôi khi là nó làm cái ngôi sao rất là sáng, nó xuất hiện và sau đó nó biến đi rất nhanh. Và đôi khi là nó xuất hiện từ ở một phía này và nó lại chuyển qua ở một cái phía khác, biến mất ở một cái phía khác, làm cho các bạn là cảm thấy rất là thích thú. Và đôi khi là bạn có thể thấy rằng là ánh sáng, cái ánh sáng này nó chuyển động và nó cảm thấy nó lớn hơn cái mặt trăng. Thì trong thiền chỉ thì cái loại ánh sáng này có thể được kinh nghiệm như vậy. Thì đây là một cái biểu hiện của một cái tâm định, là một cái năng lực của tâm. Và đôi khi là thời gian nó đi rất là nhanh, thì điều đó có nghĩa là cái tâm của bạn nó hoạt động rất là nhanh. Ở giữa hai cái tiến trình tâm thì luôn luôn ở cuối tiến trình có một cái khoảng trống được gọi là Bhavanga. Thì nếu mà một người có quá nhiều các cái Bhavanga thì có nghĩa là cái khoảng trống này nó rất là lớn. Và trong một giây thì ví dụ như là một người có quá nhiều những cái khoảng trống như vậy thì bạn chỉ có kinh nghiệm được ít các cái sự vật thôi. Thế nhưng mà nếu mà các cái khoảng trống này nó ít đi thì bạn sẽ kinh nghiệm được nhiều hơn. Và khi bạn kinh nghiệm được nhiều sự vật thì là dường như chúng ta cảm thấy là cái thời gian nó đi chậm lại. Nếu như bạn nghiên cứu về vật lý lượng tử hay là vật lý tương đối thì bạn sẽ hiểu về cái điều này rất là dễ dàng. Thì nếu mà tâm của chúng ta nó hoạt động nhanh hơn thì bạn cảm thấy là thời gian nó đi chậm lại. Cái điều này là một cái điều rất là thật. Và tới cái giai đoạn này thì cái tâm nó sẽ đi vượt thời gian và vượt qua các cái hiện tượng. Và cái khoảnh khắc mà bạn không còn thấy cái sự sinh diệt nữa thì là cái thời gian nó sẽ không còn tồn tại, không còn có thời gian. Và đây là một cái trạng thái mà thời gian không còn tồn tại. Và một cái khía cạnh khác ở cái giai đoạn này đó là cái trí tuệ Jnana nó trở nên rất là rõ ràng. Nó nhìn thấy cái hiện tượng tâm là một cái tiến trình tâm thuần túy, không có ai ở đó cả. Bạn không nghĩ về điều này, không nghĩ về điều đó, bạn chỉ xem nó xảy ra như vậy, nó chỉ là một cái tiến trình, không có ai cả. Bất cứ khi nào bạn kinh nghiệm về một cái tiến trình vật lý thì bạn sẽ thấy một cái điều tương tự như vậy một cách rất là rõ ràng, không còn một cái mối nghi ngờ nào nữa, không còn có một cái suy nghĩ nào nữa về nó cả. Và bạn thấy đó chỉ đơn thuần là một cái tiến trình tự nhiên, và bạn sẽ thấy cái sự sinh diệt rất là rõ ràng, không cần phải cố gắng gì cả, nó rất là đơn giản và tự nhiên. Một cái kiến thức rất là sắc bén, rất là rõ ràng, một cái trí tuệ nó rất là rõ ràng, một cái điều thật là tuyệt vời. Thì bạn sẽ rất là ngạc nhiên là có thể làm sao mà chúng ta lại có thể nhìn một cái rõ ràng như vậy. Thì hầu hết là chúng ta thấy là nó rất là buồn chán, nó rất là u ám, nó rất là không rõ ràng. Chúng ta không nhìn được cái hiện tượng trước đây một cách rõ ràng. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì không phải suy nghĩ gì cả, khi mà chúng ta chú tâm tới cái sự vật là chúng ta sẽ thấy được nó như nó đang là, và chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là thoải mái, rất là thỏa mãn. Thì ở đây có cái tâm hỷ piti, nó rất là nhiều sự hỷ lạc và thích thú. Đôi khi cái sự hỷ lạc này nó khởi sinh trong khắp thân thể của chúng ta, và cái tâm nó trở nên rất là tĩnh lặng, và suy nghĩ thì nó ngưng lại, sự quan sát trở nên rõ ràng, và trí tuệ nó trở nên rất là sắc bén và rõ ràng. Cái khoảnh khắc đó thì là một cái loại hỷ lạc nó khởi sinh. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta lại có quá nhiều cái hỷ lạc thì là nó sẽ làm cho tâm nó lại bị chao động, thì cái điều này nó lại trở nên là một cái ô nhiễm. Đó là lý do mà tại sao có những cái câu người ta nói là vipassanupa kilesa, thì có nghĩa là cái sự ô nhiễm của trí tuệ. Bản thân trí tuệ thì chúng không có cái gì là ô nhiễm cả. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chú ý và chúng ta không dính chấp vào chúng, chúng ta không tự hào về các cái trạng thái đó, chúng ta không có một cái sự hiểu biết sai lầm về các kinh nghiệm, thì chúng chỉ đơn thuần là khởi sinh và biến đi, chỉ là các cái hiện tượng mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại dính chấp vào các cái trạng thái đó, chúng ta cảm thấy rất là tự hào về chúng, và đôi khi là những cái trạng thái đó chúng ta lại diễn giải nghĩ đó là niết bàn, thì là nó lại trở nên là một cái ô nhiễm, là một cái sự hiểu biết sai lầm. Thì sau cái piti là cái hỷ, là đến pasadi là lạc, là sự rất là lắng yên, tâm và thân nó rất là mát thật sự ạ. Như vậy là các bạn cảm thấy là giống như là các bạn đang ngồi trong một cái phòng điều hòa, và đôi khi là các bạn còn thấy là nước nó đang nhỏ cái nước mát lên thân thể của chúng ta, thậm chí là các bạn thấy là nhiệt độ của thân thể nó lại đi xuống, giảm xuống. Trong cái thiền viện của tôi thì là tôi có cái đo nhiệt độ này, rồi đo huyết áp này, rồi là đo mạch, đôi khi là tôi gắn mấy cái đó lên người để kiểm tra. Thì thực sự là tôi thấy là nhiệt độ này, nhiệt độ của thân thể này, rồi là huyết áp này, mạch này, nó giảm xuống. Và điều này là cho thấy là cái sự trao đổi chất trong cơ thể nó bị làm chậm lại. Lúc này thì cái tâm nó rất là linh hoạt, nó rất là nó hoạt động, nhưng mà không có suy nghĩ nào cả. Điều đó cho thấy là cái suy nghĩ nó làm cho chúng ta tổn hao rất nhiều năng lượng, và cái sự lo lắng nó cũng là ngốn đi của chúng ta rất nhiều năng lượng. Nếu mà bạn không suy nghĩ, bạn không lo lắng, thì cái tâm nó rất là sắc bén, và nó sử dụng năng lượng một cách tối thiểu. Và tiếp nữa là sukha, là cái sự hạnh phúc, hỷ lạc mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Và ở cái khoảnh khắc này, cái tâm nó không dính chấp hay là suy nghĩ về bất kỳ một cái điều gì nữa, và nó cảm thấy rất, bạn cảm thấy rất là tự do và hạnh phúc. Cái điều này dường như là một cái nghịch lý. Thế vậy thì làm sao một người lại cảm thấy là hạnh phúc mà khi nhìn thấy tất cả các cái hiện tượng nó đang bị sinh diệt ngay đi lập tức như vậy? Thì bạn cảm thấy hạnh phúc ở đây là bởi vì là bạn không còn, hoàn toàn không còn dính chấp nữa. Cái sự xả bỏ này nó đem cho các bạn một cái hạnh phúc thật sự. Thế còn cái dính chấp của chúng ta nó là một cái gánh nặng. Hầu hết mọi người thì cảm thấy rằng là khi mà họ muốn một cái gì đó, họ có được cái mà họ mong muốn, thì là họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc thực sự, tức là chúng ta không còn mong muốn bất kỳ một điều gì nữa. Cái điều này rất khó để có thể hiểu được. Nếu mà chúng ta không hành thiền mà chúng ta chỉ nghĩ về nó thì chúng ta không thể nào tin được cái điều này. Và ở cái giai đoạn này thì là bạn sẽ không còn muốn bất kỳ một cái điều gì nữa, không còn có sự ham muốn về bất kỳ một cái gì nữa, mà chỉ là những cái nhu cầu tối thiểu. Và bạn cũng kinh nghiệm về Atimokha, tức là một cái niềm tin sâu sắc. Thì ở cái giai đoạn này thì bạn sẽ có một cái niềm tin thực sự là sâu sắc đối với Pháp. Đây là một cái điều đúng đắn thực sự. Và cái việc thực hành này, cái việc hành thiền thực sự thì là nó sẽ dẫn tới một sự hiểu biết sâu sắc và sự tự do giải thoát. Và bạn không còn nghi ngờ về điều này một chút nào nữa. Hoàn toàn là chúng ta vượt qua nghi ngờ. Và tiếp theo đó là Pagaha, thì là bạn sẽ kinh nghiệm hay là cảm nhận được rất nhiều năng lượng. Bạn không còn cảm thấy lười biếng nữa, cơ thể nó không còn cảm thấy nặng nề như trước đây nữa. Bạn muốn là duy trì cái việc hành thiền không một chút nào mệt mỏi, không cần ngủ. Có một số người là hoàn toàn là không có ngủ, và họ có thể hành thiền suốt ngày đêm. Và khi bạn đặt lưng xuống thì là bạn không có ý định ngủ, mà chúng ta duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt. Và chỉ đơn giản khi chúng ta ngủ thì chúng ta ngủ thôi, thì cơ thể thì nó cũng cần phải ngủ. Và sau khoảng một vài giờ thì là bạn sẽ thức giấc và bạn cảm thấy đã sẵn sàng để hành thiền, và bạn cũng không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Thì chúng ta lại kinh nghiệm tiếp về Upasana, tức là cái sự chánh niệm. Cái sự chánh niệm nó sẽ rất là sắc bén, rất là mạnh. Chánh niệm và định, mặc dù là chúng rất là giống nhau nhưng mà chúng lại khác nhau. Khi mà cái tâm của bạn nó định thì là nó sẽ duy trì trên một cái đối tượng, và bạn không thực sự là nhìn thấy một cái sắc bén, cái sự sinh diệt. Thế nhưng mà khi tâm của bạn nó rất là chánh niệm thì bạn sẽ quan sát được cái sự sinh diệt rất là sắc bén, và luôn luôn duy trì ở trong cái tiến trình như vậy. Thì thiền chỉ thì tạo cho chúng ta một cái sức định rất là sâu, thế nhưng mà không giúp cho chúng ta có một cái sự hiểu biết rõ ràng, một cái tuệ giác rõ ràng. Nhưng mà khi mà cái tâm nó trở nên rất là chánh niệm thì cái định nó cũng tăng theo, và cái tâm nó ngày càng trở nên định tĩnh hơn, ở lâu hơn trên đối tượng. Nó sẽ trở nên rất là tập trung, rất là định. Nó chỉ đơn thuần quan sát cái đối tượng và nó chỉ ở đó mà thôi. Và đôi khi là bạn mất chánh niệm, nhưng mà cái tâm này nó không bị phân tán, không bị nhiễu. Cái tâm đó nó rất là tĩnh lặng, nó rất là tỉnh thức ghi nhận đối tượng. Và trong trường hợp đó, nếu như mà bạn biết là khi điều này nó xảy ra thì cố gắng là phát triển chánh niệm nhiều hơn bằng việc là ghi nhận cái hiện tượng khác. Thì nếu mà bạn ghi nhận hai cái hiện tượng thì bạn sẽ cảm thấy là nó tỉnh thức hơn và nó chánh niệm hơn. Và khi chánh niệm nó đã trở nên sắc bén thì bạn có thể ghi nhận nhiều đối tượng trong cùng một lúc, và bạn không cần phải cố gắng nhận ra là một hay là hai đối tượng nào nữa, mà bạn cũng không cần phải cố gắng là để ghi nhận nữa, bạn cũng không cần phải cố gắng để chọn lựa đối tượng nữa. Bạn chỉ đơn giản là chánh niệm tỉnh thức. Khi mà bạn chánh niệm tỉnh thức nó có ở đó thì là bạn sẽ thấy là mọi sự vật là nó sẽ đến và nó sẽ đập vào hay là nó sẽ chạm vào cái chánh niệm của bạn. Đối tượng nó sẽ đến và nó sẽ đập vào chánh niệm của chúng ta. Và nếu mà có quá nhiều các cái đối tượng nó đến như vậy thì chánh niệm nó không thể xử lý được các cái đối tượng này một cách tốt thì cái tâm nó trở nên là bị chao động. Thế là bạn thấy là cái tâm nó mất đi cái sự ghi nhận rõ ràng như vậy. Và chúng ta cố gắng là hạn chế các cái đối tượng lại, để cho nó lắng xuống một chút và quan sát một hay là hai đối tượng. Chúng ta cần có một cái sự điều chỉnh chút ít. Đây thì là bạn cố gắng là quan sát một đối tượng và quan sát cái tâm phóng túng. Thế nhưng mà bạn quan sát cái tâm phóng túng này thì là bạn lại đưa nó lại và tiếp tục là quan sát cái đối tượng khác. Thì chúng ta phải làm việc rất là vất vả, nhưng mà ở giai đoạn này thì là cái tâm lúc nào nó cũng ở đó, là nó luôn luôn ở trong hiện tại. Và đôi khi là bạn cảm thấy là chánh niệm nó giống như là một cái gương, tất cả các cái sự vật nó đi qua đều được phản chiếu một cách tự động, là bạn nhận biết ra được nó và bạn không còn phải lo lắng về cái việc chánh niệm nữa. Cũng như trước đây thì cái chánh niệm và tỉnh thức sati và sampajana chúng trở nên rất là mạnh ở giai đoạn này. Thì cái điều đó ở đây có nghĩa là cái sự chánh niệm này nó luôn ở trong hiện tại và nó lúc nào cũng sẵn sàng ở đó, và bạn không còn phải lựa chọn bất kỳ một cái đối tượng nào nữa. Chánh niệm nó có ở đó và nó tự động ghi nhận bất kỳ cái gì nó khởi sinh và diệt đi trong từng khoảnh khắc, và việc hành thiền nó trở nên rất là dễ dàng. Và còn một cái điều nữa là thực tế thì có một cái nó rất quan trọng là nikhanti, đó là cái sự dính chấp. Trong số 9 cái kinh nghiệm xảy ra ở trên thì là nó có thể xảy ra cái này cái kia đối với các bạn. Thế nhưng mà có một cái dấu hiệu là cái tâm của chúng ta ngày nó càng định hơn và nó càng tỉnh thức hơn. Đó là lý do mà bạn cảm thấy đôi khi là ghi nhận cái ánh sáng, đôi khi là cái tuệ giác nó rất là sắc bén, và đôi khi là chúng ta có rất nhiều những cái hỷ lạc hạnh phúc, có rất nhiều là cái niềm tin, rất nhiều năng lượng vân vân. Thì tất cả những cái đó nó rất là tốt, không có gì là sai cả. Thế nhưng mà nếu như mà bạn dính chấp vào một trong những cái đó thì nó lại bị ô nhiễm. Ánh sáng bản thân nó không phải là một cái sự ô nhiễm, rồi là một cái tuệ giác rõ ràng thì không phải là một cái sự ô nhiễm. Chúng rất là trong sạch, rất là tốt. Nhưng mà khi mà bạn trở nên dính chấp vào chúng thì chúng lại bị ô nhiễm. Đôi khi là bạn dính chấp vào cái sự quan sát một cách rõ ràng và sắc bén, bạn trở nên tự hào về nó và bạn muốn cái kinh nghiệm này nó lại xảy ra đối với bạn. Thì cái mong muốn đó, cái ước muốn đó là một cái nikhanti, đó là một cái ô nhiễm. Thì bất kỳ những cái kinh nghiệm nào sau đây thì là nó cũng có thể dẫn tới cái sự dính chấp. Ví dụ như là cái tham ái, tham ha, cái ngã mạn, mana, hay là cái tà kiến, ditthi. Thì khi mà chúng ta thấy những cái ánh sáng một cách rực rỡ, rõ ràng, thì đôi khi là những cái ánh sáng này nó không có màu, không có hình dạng. Bạn cảm thấy rất là rực rỡ ở trong tâm của mình, bởi vì cái ánh sáng này nó rất làm cho bạn rất là tỉnh thức, và bạn cảm nhận được cái sự rực rỡ. Và có nhiều người thì lại nghĩ một cách sai lầm rằng đây là một cái sự giác ngộ. Họ nói rằng là tôi đã giác ngộ rồi, cái tâm của tôi nó thật là rõ ràng, nó thật là bình an, nó thật là tự do. Cái tuệ giác thì nó rất là sắc bén, nó không thể nào tốt hơn được nữa. Như vậy là chúng ta hiểu sai cái cách này, đó là một cái sai, hiểu sai lầm. Cái tham ái, cái ngã mạn, cái tà kiến nó khởi sinh thì đó là những cái ô nhiễm. Thì có 10 cái sự ô nhiễm trong thiền minh sát. 9 cái đầu tiên thì nó bản thân nó không phải là cái ô nhiễm, nhưng mà chỉ có duy nhất cái thứ 10 thì nó là ô nhiễm. Xin hãy cố gắng hiểu về cái điều này, là bởi vì thậm chí là khi chúng ta đã có cái tâm xả upekha, chúng ta trở nên rất là quân bình, chúng ta không phải cố gắng và trong cái việc hành thiền. Cái việc hành thiền này nó dường như là nó tự xảy ra như vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không cần phải cố gắng làm điều gì, chúng ta chỉ cần thư giãn. Thì nếu mà bạn làm điều đó ngay từ lúc ban đầu thì nó rất là tốt, và bạn không phải cố gắng, bạn hoàn toàn được thư giãn, bình an, rất là tự do. Nhưng mà hồi sau thì cái tâm nó mất đi năng lượng, nó trở nên là bị u lì, nó buồn ngủ, nó mất đi cái sự sắc bén, mất đi cái sự tỉnh thức, và mà hồi sau là bạn mất đi cái sức định của mình. Bất kỳ khi nào bạn kinh nghiệm về cái vấn đề này thì là phải nhắc nhở, rất quan trọng là phải nhắc nhở mình rằng là cái đó, bản thân cái đó không phải là cái ô nhiễm, đó là chỉ là cái sự dính chấp của chúng ta, cái sự tự hào, cái sự hiểu biết sai lầm thì nó mới là ô nhiễm. Những cái ánh sáng rực rỡ như vậy nó xảy ra ở trong thiền trì, thông qua một cái sức định rất là mạnh, và điều đó thì nó cũng có thể xảy ra là do cái tuệ thiền minh sát, sự hiểu biết nó trở nên rất là rõ ràng và sắc bén, và bạn cảm thấy rất là sáng tỏ, rất là rực rỡ ở bên trong. Thực tế thì chúng ta kinh nghiệm về những cái điều này ngay từ lúc rất là ban đầu khi chúng ta hành thiền minh sát, thậm chí là ở ngay cái tầng tuệ đầu tiên, khi mà cái tâm nó rất là tĩnh lặng, nó rất là rõ ràng, thì cái chánh niệm và cái sức định nó trở nên mạnh, rất là mạnh. Đôi khi là bạn kinh nghiệm được cái ánh sáng hay là cái sự hỷ lạc, sự thích thú. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn này thì nó trở nên rất là mạnh. Một số người, cái điều này nó tùy thuộc vào từng người. Thì có một số người là họ nhìn thấy những cái hình ảnh khác nhau, ví dụ như là hình ảnh của Đức Phật, hay là những cái phong cảnh rất là bình an, êm đềm. Thì bản thân tôi thì thích những cái phong cảnh thiên nhiên đẹp. Thì tôi yêu thích thiên nhiên, thì tôi dường như là có cái xu hướng là nhìn thấy những cái đó, ví dụ như là sông, núi, đôi khi là thấy được cái mặt hồ giống như là một cái tấm gương rất là trong. Thì tùy thuộc vào từng người thì những cái hình ảnh này nó sẽ xuất hiện ở trong tâm, nó sẽ rất là rõ nét, và dường như là bạn quan sát được cái đó. Và trong một số trường hợp là bạn có thể lý giải về cái này, nhưng mà cái sự lý giải thì nó không có quan trọng. Bạn có thể lý giải theo cái cách của bạn. Một người mà có một cái bản chất là sân hận thì là họ lại nhìn thấy những cái hình ảnh rất là ghê gớm, ví dụ là những cái tử thi hay là những cái bộ mặt rất là kinh khủng. Thì một người nếu mà lại có cái sự tín tâm thì là họ nhìn thấy những cái hình ảnh của Đức Phật rất là đẹp, và đôi khi là Đức Phật trông rất là sống động, ngài đang đi, ngài đang chuyển động và ngài đang làm việc. Và nhưng mà bạn thì không thể nào mà thực sự là nhìn thấy một cái Đức Phật thực sự cả, tất cả những cái đó đều do tâm của chúng ta tạo ra mà thôi. Thì khi mà bạn thấy những cái sự vật như thế, không quan trọng nó là cái gì, thì chúng ta chỉ cần ghi nhận, quan sát, nhưng mà đừng có lý giải bất kỳ một cái điều nào cả. Bởi vì là khi mà bạn lý giải, tức là bạn suy nghĩ, và khi mà bạn suy nghĩ thì là bạn mất đi chánh niệm, mất đi cái sức định, và chánh niệm của chúng ta nó bị đi xuống. Khi mà bạn kinh nghiệm về các cái ánh sáng thì bạn cảm thấy là người mình nó rất là sáng, và bạn nghĩ rằng là tôi đã kinh nghiệm được sự giác ngộ, những cái ánh sáng này, do là những cái ánh sáng này nó xuất hiện, thì đây là một cái sự hiểu biết sai lầm. Bởi vì là nếu mà bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui mừng, thì là do cái lô ba nó đã được khởi sinh.